các bạn đang nghe câu chuyện Cuộc chiến hôn nhân, nguyên tác Mỹ Cốt Chi Tư, tác giả Cống Trà, editor Nhi, qua giọng đọc của Jessica. Chuyện được phát trên website thegioiaudio.org. Chương 65, hôn lễ, phần 3. Không may rồi, trong vườn có người ngã gãy xương đùi. Thiếm Liễu và Liễu Nhũ Mẫu đi được nửa đường thì thấy một gia đình đang hô hoán. Vì hôm nay là ngày đại hỷ của Liễu Vĩnh, Thiếm Liễu nghe thấy hai chữ không may thì địch đi tới khiển trách, nhưng nghe đến có người ngã gãy xương lại giật nảy người, cuống quýt hỏi: "Ngã ở đâu? Ai ngã?" "Bên ao sen trong vườn, là Dũng thiếu gia và một vị khách quý. Hai người họ mang rượu đến bên bờ ao ngồi uống. Sau đó vị khách quý kia bò lên lan can, vươn tay muốn ngắt lá sen, lè nhè là muốn lấy hạt sen nhắm rượu gì đó. Dũng thiếu gia sợ hắn té xuống ao mới ra kéo trở lại. Không biết là do uống quá chén hay còn lý do nào, người kia nằm bệt dưới đất không dậy. Dũng thiếu gia không còn cách nào, đành lôi kéo người khách kia về phòng. Nhưng mà... "Sao cứ ấp à ấp úng thế? Nhưng mà thế nào, còn không nói nhanh?" Thiếm Liễu nóng nảy, cao giọng: "Còn không mau đi thỉnh đại phu, không chừng là ngã gãy xương thật. Tối khuya rồi mà còn không được yên." Câu sau cùng là nói với Liễu Nhũ Mẫu. Gia đình khoanh tay đứng một bên, cuối cùng đành nói: "Dũng thiếu gia đưa vị khách kia vào phòng tỉ muội hồi môn của phu nhân, chính là phòng của Như Nguyệt quận chúa." Thiếm Liễu và Liễu Nhũ Mẫu đều cực kỳ hoảng sợ. Như Nguyệt quận chúa không phải là người bình thường, nếu xảy ra hậu quả gì thì không gánh nổi trách nhiệm. Liễu Dũng uống say nên đi nhầm đường, hay là do vị khách kia chỉ nhầm phòng? "Mau quay trở lại." Thiếm Liễu và Liễu Nhũ Mẫu không còn tâm trí nào quan tâm đến Liễu Vĩnh, vội vàng chạy tới phòng Như Nguyệt quận chúa. "Quận chúa, quận chúa!" Hai bà đứng ở ngoài cửa gọi liền mấy tiếng, nhưng không có ai đáp lời, đành nhìn nhau rồi đẩy cửa. Cửa vừa mở, hai người liền hóa đá. Trên giường là hai người đang nằm, một người là Liễu Dũng, người còn lại mặc quần áo đàn ông, không phải Như Nguyệt quận chúa thì còn là ai? Ngay sau đó, Thiếm Liễu và Liễu Nhũ Mẫu bóp chán rầu rĩ. Liễu Dũng đã về phòng mình, hai bà cũng đã kiểm tra qua, hắn và Như Nguyệt quận chúa đều lành lặn, không ai gãy xương. Nhưng việc hắn nằm cùng giường với Như Nguyệt quận chúa có rất nhiều người cùng nhìn thấy, giờ phải xử lý làm sao? Như Nguyệt quận chúa tuy hơi đen một chút, nhưng tối nay nhìn kỹ lông mày thanh tú, môi hồng, không tính là xấu, chịu khó trang điểm sẽ ưa nhìn hơn. Huống hồ, nàng là quận chúa, thân phận tôn quý, người bình thường có mờ cũng không cưới được. Đối với việc Như Nguyệt quận chúa đến Trạng Nguyên Phủ với thân phận tỉ muội hồi môn, Liễu Nhũ Mẫu vốn bất bình. Trạng Nguyên Phủ đang yên đang lành, quận chúa tới đàn áp, thử hỏi thiếu phu nhân điều hành việc nhà thế nào. Giờ chuyện đã đến nước này, chắc Thiếm Liễu cũng không dám quyết định bừa, không thể làm gì khác hơn là nhận cô con dâu diệt quốc này. Thiếm Liễu có 6 người con trai, Liễu Dũng là con trai thứ 3, ngoại hình bình thường, tư chất bình thường, không tài cán bằng hai người anh, lại không đẹp trai như ba người em. Nếu có hỏi vợ, cùng lắm cũng chỉ có thể hỏi được con gái của một gia đình bình thường ở Liễu Châu. Đối với Liễu Dũng, cưới Như Nguyệt quận chúa hoàn toàn không phải lựa chọn tồi. Chỉ có điều, ngoại hình Như Nguyệt quận chúa nam tính thế kia, thật là... "Thôi thôi, đi mời cố mama đến bàn bạc. Bà ấy là nhũ mẫu của vợ Vĩnh Ca, nghe nói Như Nguyệt quận chúa đối với bà ấy có chút tôn kính, chỉ còn cách nhờ bà ấy hỏi Như Nguyệt quận chúa muốn như thế nào." Cố Nhũ Mẫu vừa nằm nghỉ, liền nghe được tin Như Nguyệt quận chúa và Liễu Dũng uống rượu say, nằm chung một giường. Bà cả kinh giật nảy mình, nói thế nào, Như Nguyệt quận chúa cũng là một cô gái chưa chồng, Chuyện này truyền ra ngoài, quận chúa làm sao gả cho ai được nữa. Khi thím Liễu và Liễu Nhũ Mẫu cho người đến mời, bà liền đi ngay lập tức. Ba người bàn bạc một lúc đều cho rằng nếu như Nguyệt quận chúa đồng ý thì phải nhanh chóng gả nàng cho Liễu Dũng. Cố Nhũ Mẫu vừa nghĩ vừa nói, Như Nguyệt quận chúa coi tiểu thư nhà tôi như người thân, chỉ sợ tiểu thư về nhà chồng bị ức hiếp. Nếu có thể trở thành thân thích, càng tiện cho việc qua lại chăm sóc tiểu thư, hẳn là quận chúa sẽ đồng ý, để mai tôi tìm quận chúa khuyên nhủ. Bàn chuyện Như Nguyệt quận chúa xong, thím Liễu lại nhớ ra chuyện Lâm Mị, lòng thầm nghĩ, Cố Nhũ Mẫu khéo léo tỉ mỉ thế này, nếu Lâm Mị có thai, làm sao có thể giấu giếm được bà ấy? Biện pháp duy nhất lúc này là chỉ có nhờ Cố Nhũ Mẫu đi khuyên Lâm Mị chịu khó chăm sóc bản thân. Mama, ta nghe nói gần đây vợ Vĩnh Ca thích ăn đồ chua, có chuyện này không? Cố Nhũ Mẫu nghe thế thì ngẩn ra, nhưng tỉnh táo lại ngay lập tức. Lúc trước, tiểu thư có ở cùng Liễu Trạng Nguyên một đêm ở Lan Nhược Đạo Quan, chỉ sợ có người suy diễn. Gần đây, đúng là tiểu thư hay ăn đồ chua, chuyện này... Không biết tiểu thư nhà ta nghe ngóng được bài thuốc bí truyền ở đâu, là nếu trước khi thành hôn ăn nhiều đồ chua, sẽ sinh con trai đau lòng. Cố Nhũ Mẫu thấy thím Liễu nghe thế thì thở ra một hơi, càng khẳng định là thím Liễu đã hiểu lầm, liền chắp tay niệm Phật. Hy vọng tiểu thư nhà ta thực sự sinh được con trai đầu lòng, giúp Liễu gia con đàn cháu đóng. Nói như vậy, tức là trong bột thiếu phu nhân không có tiểu thiếu gia. À, tiểu thiếu gia của ta ơi, chẳng lẽ không có thật sao? Liễu Nhũ Mẫu không cam lòng truy vấn. Thật thế sao? Cố Nhũ Mẫu có chút giận, lạch giọng nói với thím Liễu. Chẳng lẽ lão phu nhân nghi ngờ tiểu thư nhà ta? Thái gia nhà ta năm xưa cũng là quan đồng tri dịch châu, nhà họ Lâm là thư hương thế gia, gặp cơn sa sút mới lụn bại. Tiểu thư giờ lại là nghĩa nữ hầu phủ, băng thanh ngọc khiết, luôn luôn tự trọng. Giờ Liễu mà hỏi cầu đấy, muốn vu oan tiếng xấu cho tiểu thư chăng? Thấy Cố Nhũ Mẫu nổi giận, thím Liễu và Liễu Nhũ Mẫu mới tin hoàn toàn, nhất thời âm thầm lau mồ hôi, có chút hổ thẹn. Trong phòng tân hôn, Liễu Vĩnh ôm Lâm Mị từ phía sau, mũi ngửi thấy một mùi thơm không rõ ràng, tựa hương hoa lan mà không phải hương hoa lan, như có như không, quẩn quanh không dứt. Tài nghe thấy tiếng thở gấp gáp, tiếng rên kìm nén, quyến rũ vô cùng. Cứng thì càng cứng hơn, mềm thì càng mềm hơn, muốn nghênh còn cự, muốn rên lại ngừng, muốn dừng còn tiếng. Khí tức đàn ông bao trùm toàn thân, phả vào tai, vào mũi, xâm nhập qua môi răng, Lâm Mị toàn thân tê dại, bủn rủn vô lực, gục người xuống tay Liễu Vĩnh, thì thào. Liễu đại ca! Liễu Mị! Liễu Vĩnh vòng tay qua eo Lâm Mị, ôm nàng đi về phía giường, đặt Lâm Mị lên giường. Khi cởi giày nàng, hắn không kiềm chế được, sờ mó chân nàng một hồi, rồi mới lên giường buông màn, nằm đè sắp xuống. Mềm mại, trắng nõn, mịn màng, hương thơm thở gấp, thật say lòng người. Liễu Vĩnh nhẹ nhàng cởi áo ngoài Lâm Mị, đặt nàng nằm sấp lên đùi mình, cẩn thận cởi yếm, cởi xong còn kề lên mũi ngửi rồi mới quẳng sang bên cạnh. Lâm Mị đang nằm sấp trên đùi hắn run rẩy, lồng ngực mềm mại phập phồng. Liễu Vĩnh thậm chí có thể cảm giác được đầu ngực nàng nhấp nhô đục chạm, tạo ra từng cơn khoái cảm. Liễu Vĩnh thầm hừ hừ, đưa tay kéo Lâm Mị lên, cúi đầu hôn sâu, răng môi quấn quýt, ma sát mạnh mẽ, đến khi Lâm Mị thở gấp dồn dập, môi hắn đi thẳng xuống ngực nàng, nhầy cắn, càng hôn càng ngửi thấy một hương thơm bí ẩn. Hắn gặp cắn nhẹ nhàng, chỉ một hồi liền cởi bỏ hết quần áo của Lâm Mị, cúi đầu thăm dò con đường của mùi hương. Lâm Mị không thể kháng cự, rên rỉ cầu xin: Liễu đại ca, đừng, đừng. Tiểu Mị, Liễu Vĩnh khó lòng kiềm chế nữa, tự cởi quần áo bản thân, nằm đè lên. Dưới ánh nến lung linh, màn đỏ phất phơ, vặn ra tiếng thở dốc của hai bóng người, âu yếm, rên rỉ, ngầm nghè, cuối cùng chỉ còn dỗ dành. Đau! Đến khi Liễu Vĩnh đi ra, Lâm Mị vẫn run rẩy vì đau, khẽ nức nở. Chàng là đồ tồi. Liễu Vĩnh nâng Lâm Mị lên, thấy vai nàng toàn vết tím, cũng xót ruột, dỗ dành. Ta đi lấy thuốc bôi cho nàng. Nói xong khoác áo xuống giường, chợt nhớ trước khi vào động phòng, Liễu Nhũ Mẫu đưa cho hắn một lọ gì đấy, nói là có thể giảm đau, tàn máu bầm, lúc đấy tiện tay nên cầm, giờ mới biết là cần thiết. Liễu Vĩnh lấy lọ thuốc, quay đầu lại thấy Lâm Mị đã ngồi dậy khoác áo, ánh nến mờ ảo, màn lụa lờ mờ, bờ vai nàng trắng nõn như ngọc, ngực căng tròn nhấp nhô, chỉ trong nháy mắt lại rạo rực cả người, miệng đắng lưỡi khô. Hắn xoay người lên giường, cầm lọ thuốc bôi vết tím trên ngực Lâm Mị, tranh thủ dở trò. Lâm Mị giơ chăn lên né, Liễu Vĩnh càng thêm làm càng, mặt tay xoa nắng, để lại không ít vết bầm. Liễu Vĩnh đã ngủ chay mấy năm nay, chỉ một lần xào lại thấy thỏa mãn, hàm muốn nhanh chóng dấy lên. Hắn ôm Lâm Mị đặt lên đùi, cúi đầu ngập nụ hoa, vừa liếm vừa mút, thấy Lâm Mị mềm nhũn như bông, hắn càng thêm bạo gan độc tay độc chân. Cảm giác đầu còn chưa nhạt bớt, Lâm Mị cảm thấy sợ hãi, nhưng thân thể mềm nhũn, muốn nghênh còn cự, môi mọc hé mở, thở dốc dồn dập, rõ ràng là biểu hiện mời mọc. Liễu Vĩnh tinh lực tràn trề, giằng co hơn nửa đêm, đến khi trời gần sáng mới ôm Lâm Mị ngủ. Rạng sáng ngày hôm sau, Thiếu Liễu vội vàng cho người tới gõ cửa, nói là có người trong cung đến tuyên chỉ, thỉnh bọn hắn nhanh ra tiếp chỉ. Thánh chỉ! Liễu Vĩnh ngẩn ra, sau khi hắn đổ trạng nguyên, chưa từng được tin dùng, chỉ là một quan nhỏ lục phẩm, lúc này trong cung cho người đến tuyên chỉ, là chuyện gì? Thiếm Liễu tuy luống cuống nhưng không quên cho người bày hương án mời quan nội thị ngồi ghế trên. Đến khi Liễu Vĩnh và Lâm Mị ăn mặc chỉnh tề đi ra mới thở phào nhẹ nhõm. Nội thị thấy Liễu Vĩnh và Lâm Mị đi ra mới bắt đầu dở thánh chỉ tuyên đọc. Đại ý là Liễu Vĩnh làm việc ổn thỏa, đặc biệt triệu vào Hàn Lâm Viện nhậm chức thị độc học sĩ, quan hàm ngũ phẩm, nhậm chức ngay trong ngày. Kỳ thê Lâm Mị hiền lương thục đức, đặc biệt cáo phong làm ngũ phẩm nghi nhân. Đến tận khi lĩnh thánh chỉ xong, lòng Liễu Vĩnh vẫn chấn động sững sờ. Hắn làm quan hai năm, từng bước tính toán, nhưng vì bị chèn ép mà không có cửa thăng quan tiến chức. Đến lúc này, hắn đã từ bỏ ý định tìm một nhà vợ quyền quý để báu víu, cưới Lâm Mị, chấp nhận chịu khổ mấy năm, nghĩ xem có nên đi đường vòng, xin nhậm chức ngoài kinh, thì bỗng nhiên hoàng thượng lại hạ chỉ. Dù hầu gia có muốn nâng đỡ hắn, cũng không thể nhanh như vậy. Huống hồ, trước giờ thị độc học sĩ của Hàn Lâm Viện luôn là những nhân vật được hoàng thượng tin dùng. Không lẽ lần trước lên Kim Loan Điện cùng hạ Như Phong tranh Lâm Mị lại khiến hoàng thượng chú ý tới hắn? Thật đúng là sự đời khó đoán. Lâm Mị vui không kiềm chế được. Cáo mệnh phu nhân tuy không có thực quyền, nhưng có bổng lộc của triều đình cấp cho, có cáo phong, ở trong phủ nàng càng có địa vị hơn, các dịp lễ Tết cũng có tư cách tiến cung chúc mừng. Đến khi Liễu Vĩnh tiễn viên quan nội thị đi, Lâm Mị ngượng ngùng trình khăn trắng lót giường cho Thiếm Liễu xem. Thiếm Liễu vừa xem, liền đưa mắt nhìn Liễu Nhũ Mẫu trách móc, xem đi, vợ của Vĩnh ca là lần đầu tiên, vậy mà bà nói linh tinh, gì mà trong bụng cô ấy đã có tiểu thiếu gia, thiếu chút nữa thì thành trò cười, bảo sao cố ma ma bất mãn. Liễu Vũ Mẫu cũng xấu hổ, thầm trách bản thân quá nôn nóng vì mong tiểu thiếu gia nên mới hồ đồ như thế. Lâm Mị không biết chuyện Liễu Nhũ Mẫu quấy rầy đêm tân hôn, chỉ lo mời thím Liễu và Liễu Nguyên Chân lên ghế trên kính trà. Kính trà xong, thím Liễu dặn dò rất nhiều về quản lý việc nhà, lại tập trung người hầu lại, nói bà ấy chỉ đến để chủ trì hôn sự, giờ việc đã xong, phải về quê, chủ mẫu của Trạng Nguyên Phủ chính là Lâm Mị. Về sau, mọi người phải gọi Lâm Mị là phu nhân, gọi Liễu Vĩnh là lão gia. Người của Trạng Nguyên Phủ từ Liễu Nhũ Mẫu cho tới nha đầu làm việc nặng, lúc này đang rất đắc ý. Phu nhân nhà ta thật là người vượt phu ít tử, mới gả đến ngày thứ hai đã giúp lão gia thăng quan. Chính phu nhân cũng được phong cáo mệnh phu nhân. Theo quan sát thì phu nhân là người dịu dàng hiền thục, chúng ta được hầu hạ chủ mẫu như thế thật là có phúc. Trạng Nguyên Phủ hân hoan chúc tụng nhau suốt mấy ngày. Ba ngày sau là ngày lại mặt, phu nhân Vĩnh Bình Hầu thân mật kéo Lâm Mị hỏi han, lại cười thở dài. Hay, Liễu Trạng Nguyên không thành công suốt 2 năm, ai ngờ vừa đón dâu đã thăng quan, cho thấy tiểu mị nhà ta có tướng vượt phù ít tử. Mẫu thân, mẹ đừng cười con. Lâm Mị cười nói mấy câu, rồi kể chuyện của Như Nguyệt quận chúa và Liễu Dũng. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu đã nghe cố nhũ mẫu kể qua, bèn nói, chuyện này phải là Như Nguyệt quận chúa bằng lòng mới được. Như Nguyệt quận chúa thật sự đồng ý, chỉ đề nghị một yêu cầu, đó là Liễu Dũng không về quê, thuê một ngôi nhà gần Trạng Nguyên Phủ, để cô ấy nhàn rỗi thì có thể tìm Lâm Mị tâm tình. Liễu Thím nghe điều kiện không cho Liễu Dũng về quê, không khỏi u sầu. Người như Như Nguyệt quận chúa, không có trường bối ở đây, không biết sẽ làm ra những chuyện thế nào. May mà Liễu Vĩnh đã nhận lời, sẽ để mắt giúp đỡ Liễu Dũng, bà mới hơi hơi yên lòng. Nhất thời lại lo âu chuyện khác, dáng người trước sau như một của quận chúa, chắc chẳng trông mong được chuyện con cái rồi. Thím Liễu suy đi tính lại, dứt khoát gọi hai hầu gái mà Trưởng Tộc tặng đến, dặn dò một phen, xài đến hầu hạ Như Nguyệt quận chúa, mục đích là gửi cho Liễu Dũng. Như Nguyệt quận chúa thấy thím Liễu tặng người hầu, vui vẻ nhận lấy, đối xử thân thiết. Hai hầu gái kia thấy Như Nguyệt quận chúa không chút xảo trá, biết hầu hạ chủ mẫu thế này cũng nhẹ nhàng đơn giản thôi, liền cũng yên lòng, toàn tâm toàn ý đối với Như Nguyệt quận chúa. Chỉ vì uống say rượu, nhận lầm Như Nguyệt quận chúa là đàn ông, đưa nàng về phòng, không ngờ lại thành đeo gông vào cổ. Liễu Dũng có chút mờ mịt, đến khi nghe nói Như Nguyệt quận chúa đồng ý lấy hắn, lại nhận hai hầu gái xinh đẹp mà mẹ hắn chuẩn bị cho hắn làm nàng hầu. Trong lúc nhất thời, rất cảm kích Như Nguyệt quận chúa hiền lành, liền vui vẻ chuẩn bị hôn sự. Hạ Như Phong đưa Như Nguyệt quận chúa tới đây hòa thân, đương nhiên là để phục vụ mục đích chính trị. Không ngờ, Như Nguyệt quận chúa đã chẳng phá quấy được Liễu Vĩnh Lâm Mị, lại âm nhầm đương sai, gả cho một tên dân thường không quyền không thế. Hắn phẫn nộ tiến cung cầu kiến Nguyên Tông Hoàng đế, nói Như Nguyệt quận chúa là người đại hạ quốc, nếu hoàng thượng không tứ hôn, thì nên để anh họ quận chúa là hắn đứng ra làm chủ, chứ không phải để mấy người đàn bà ở Trạng Nguyên Phủ quyết định. Nguyên Tông Hoàng đế cũng không nói nhiều, chỉ cho người đưa Hạ Như Phong 2 tờ giấy, rồi mới nói, 2 tờ giấy này là do kẻ dụ Liễu Vĩnh và Lâm Mị vào rừng trúc viết ra. Hạ Vương gia là đại sư thư pháp, thử xem kỹ xem có huyền cơ gì không. Hạ Như Phong nhìn tờ giấy, á khẩu, Nguyên Tông Hoàng đế đang cảnh cáo hắn, chuyện hắn làm, ông đều biết cả. Nếu hắn thích thời thì đừng gây sự. Ngoài ra, hắn đã đưa Như Nguyệt quận chúa tới Đại Chu quốc, lại đồng ý để Như Nguyệt quận chúa làm tỷ muội hồi môn của Lâm Mị. vậy thì hôn sự của Như Nguyệt quận chúa không còn do hắn định đoạt. Hạ Như Phong ra khỏi cung liền đến Tả phủ gặp Tả Lê. Tả Lê cũng biết hắn phật lòng chuyện hôn sự của Như Nguyệt quận chúa, không đề cập đến chuyện đó, hỏi ngược lại. Hạ Vương gia tới Đại Chu quốc cũng đã một thời gian, ngài thấy Đại Chu quốc thế nào? Hạ Như Phong không thể không thừa nhận, Đại Chu quốc đất đai màu mỡ, nhân tài đông đúc, Nguyên Tông hoàng đế là con cáo già, là chuyện không có gì để bàn cãi. Chu Minh Dương, Liễu Vĩnh và đồng bọn thì cũng là một lũ cáo, sắp già. Bình thường bọn hắn có thể có chút xích mích với nhau, nhưng nếu gặp người dị quốc đều sẵn sàng vứt bỏ hiềm khích cá nhân để đồng tâm hiệp lực. Nếu Đại Hạ quốc muốn xâm chiếm Đại Chu quốc, chỉ sợ không dễ dàng gì. Tả Lê thấy Hạ Như Phong trầm mặc không nói, lại hỏi: theo Hạ Vương gia, với quốc gia như Đại Chu quốc, Đại Hạ quốc nên làm đồng minh mãi mãi hay nên làm thù địch? Hạ Như Phong ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Tả Lê chăm chú, lòng thầm cao hứng, hắn đã không chọn lầm người, đây chính là người con gái hắn vẫn tìm kiếm. Hoàng huynh tuy là thái tử, nhưng thân thể ốm yếu, người y trong cung đã khẳng định thái tử không thể sống quá tuổi 30, tương lai ngôi vị hoàng đế sẽ về tay hắn. Điều hắn cần chính là một hậu phương hiểu biết như Tả Lê. Để tránh biến cố phát sinh, hắn cũng không nên nấn ná ở Đại Chu quốc nữa. Chờ Như Nguyệt về nhà chồng xong, hắn sẽ đưa Tả Lê về Đại Hạ. Chuyện Liễu Vĩnh cưới được người trong lòng, giờ lại thăng quan, truyền đến tai Nhậm Hiểu Ngọc. Nàng giận cắn răng nói: Liễu Vĩnh xong hỷ lâm môn, vừa đón dâu liền được thăng quan, được triệu vào Hàn Lâm viện. Đào Tâm thấy mặt Nhậm Hiểu Ngọc xanh mét, vội khuyên nhủ: tiểu thư là người cao quý, việc gì phải để tâm bọn hắn. Trước mắt lão gia đã an bài hôn sự cho tiểu thư, so với Liễu Trạng Nguyên kia còn ghê gớm hơn nhiều. Nhậm Hiểu Ngọc đã đính hôn tháng trước, đối phương là bản nhãn khoe trước Hứa Chiếu Tiến. Hứa Chiếu Tiến xuất thân thế gia đại tộc, cũng là ngự tiền hành tẩu như Chu Minh Dương, tiền đồ vô lượng. Trước mắt so sánh chức quan gia thế, quả thật Hứa Chiếu Tiến ghê gớm hơn Liễu Vĩnh rất nhiều. Nhậm Hiểu Ngọc nghĩ, tướng mạo Hứa Chiếu Tiến tuy không đẹp như Liễu Vĩnh, nhưng chức quan lại cao hơn, tương lai gả cho Hứa Chiếu Tiến sẽ được phong tứ phẩm nghi nhân, cao hơn Lâm Mị một cấp. Lâm Mị gặp cô ta cũng chỉ có thể cúi đầu hành lễ, nhất thời cảm thấy hả hê, hừ hừ nói: cứ chờ rồi xem. Là Minh Tú nghe tin Lâm Mị được phong cáo mệnh phu nhân, tức muốn cắn sắt môi. Dựa vào cái gì mà một con bé mồ côi lại tốt số đến thế? Phút trước từ hôn với nhà họ Tô, phía sau lại được phu nhân Vĩnh Bình Hầu nhận làm nghĩa nữ. Hạ Như Phong vừa cầu hôn, Liễu Vĩnh liền lên Kim Loan Điện ra mặt tranh giành. Về nhà chồng mấy ngày thứ hai thì có thánh chỉ vua bàn thanh quan cho Liễu Vĩnh, lại phong Lâm Mị làm cáo mệnh phu nhân. Nếu không vì Lâm Mị, mợ và biểu ca sẽ không ác cảm với nàng. Giờ hôn sự với biểu ca chưa định, cũng không biết năm sau biểu ca đi thi liệu có đỗ không. Nếu biểu ca không đỗ tiến sĩ, nàng không được phong cáo mệnh phu nhân, sau này chẳng phải không ngẩng được mặt với Lâm Mị sao? Hết chương 65. Chương 66. Trong đèn suốt đêm. Tháng 10, Như Nguyệt quận chúa thành thân với Liễu Dũng. Hạ tuần, Hạ Như Phong đưa Tả Lê trở về Đại Hạ quốc. Lâm Mị và Liễu Vĩnh cùng đi tiễn Tả Lê, rời lệ phút chia tay. Lại nói đến Như Nguyệt quận chúa, thím Liễu thấy quận chúa tuy không biết nhiều về tục lệ Đại Chu, nhưng rất khiêm tốn thành tâm học hỏi, đối với thím Liễu là mẹ chồng, lễ phép cung kính, bà cũng thở phào nhẹ nhõm. Như Nguyệt quận chúa tuy không xinh đẹp, nhưng tốt xấu gì cũng là quận chúa, giờ gả cho một thường dân một cách qua loa, hôn sự lại vội vàng, Thím Liễu cũng có phần áy náy. Bà tự tay chỉ dạy quận chúa cách quản lý việc gia đình, mẹ chồng nàng dâu chung sống rất hòa thuận. Liễu Dũng học hành không giỏi, nhưng buôn bán rất có năng khiếu, được Liễu Vĩnh giúp đỡ, hắn thuê mặt bằng, mở cửa hàng bán hương liệu, buôn bán rất thuận lợi, nuôi vợ cũng không thành vấn đề. Khiến mọi người không dự đoán được là chuyện Dương Nguyệt quận chúa mặc quần áo đàn ông cùng Liễu Dũng đến cửa hàng hương liệu buôn bán, hai vợ chồng cười nói thân mật, vô cùng tình cảm. Thím Liễu cũng có phần giật mình, lại lấy hai hầu gái về, bà thầm nghĩ, Liễu Dũng và quận chúa đã thân mật thế, sớm muộn gì cũng sẽ có con, giờ không nên để nàng hầu có con trước. Vì Liễu Dũng cũng chưa đụng đến hai hầu gái, Thím Liễu yên lòng, quyết định cứ để thêm một thời gian nữa rồi tính tiếp. Nếu quận chúa thật lòng đối tốt với Liễu Dũng, lại có thể sinh được con trai nối dõi, hai hầu gái này cứ trả về cho tộc trưởng là được. Lâm Mị thấy Dương Nguyệt quận chúa càng lúc càng ít đến Trạng Nguyên phủ, dò la ra, quận chúa ra cửa hàng buôn bán với Liễu Dũng, cũng cao hứng hộ bọn hắn, cười nói với Thím Liễu. Quận chúa thẳng tính, không lương lẹo xảo trá, rất dễ chung sống, thím có thể yên tâm. Thím Liễu cười, đúng là nhân duyên thiên địch, ai có thể nghĩ là hai đứa có thể hòa thuận như thế. Có những đôi nhìn như kim đồng ngọc nữ trời sinh một cặp, vậy mà cứ ba ngày lại cãi nhau hai trận. Khi Thím Liễu đang nói, cũng là lúc La Minh Tú đang cãi nhau với Tô Trọng Tinh lần thứ N. Biểu ca, Lâm Mị đi lấy chồng cũng được hai tháng rồi, vậy mà anh vẫn đem lòng nhớ nhung. Em biết, anh vẫn hối hận vì đã giải trừ hôn ước với nàng ta, hậm hực không vui. Sớm biết như thế, lúc trước đừng làm gì. Anh cứ nói thẳng đi, là lòng anh giờ không còn chỗ nào cho em nữa. Bị cô ta chiếm hết rồi, để em còn về nhà. Việc gì phải ở lại Tô phủ, phụ thuộc vào tâm trạng của cả nhà anh. Biểu muội, sự tình không phải như em đang nghĩ. Không phải như thế, đến tận lúc này rồi, anh vẫn muốn phỉnh phờ em. Là Minh Tú vừa bực vừa hận, nức nở nói. Em vẫn tự hỏi tại sao anh cứ đi đôi giày rách kia. Thì ra đó không phải giày của người hầu làm, mà là giày Lâm Mị làm. Thế cũng chưa có gì đáng nói. Giờ đi đến mòn cả gót rồi, lộ ra sen tịch đế thều ở tầng lót thứ hai. Lúc này biết được tâm ý của Lâm Mị, lòng có nhớ nhung không? Biểu muội, Lâm Mị đã là vợ người ta, sao em còn phải nói như thế? Sao nào, vẫn còn che chở à? Cấm em nói độc đến cô ta chứ gì? Biểu muội, em cũng chỉ là thấy Lâm Mị kiếm được tấm chồng tốt, nên cảm thấy khó chịu thôi, việc gì phải chút giận lên anh? Tô Trọng Tinh cũng có chút tức giận hổ thẹn, hắn thật sự không ngờ đến chuyện Lâm Mị làm giày đế kép, còn theo sen tịnh đế. Lúc này, dù có vứt đôi giày đi thì La Minh Tú cũng không tin, không chịu, thế mới là đau đầu. Anh nói thế là có ý gì? Cô ta kiếm được tấm chồng tốt thì liên quan gì đến em? Em... La Minh Tú đưa tay che mặt khóc nức lên. Tô Trọng Tinh cũng biết bản thân nhất thời quá lời, không khỏi thở dài nói. Được rồi, anh nhất định sẽ thi đỗ tiến sĩ, đến khi cưới em cũng được phong cáo mệnh phu nhân có được không?
Ai thèm làm cáo mệnh phu nhân gì đó?
Là Minh Tú giật chân nói.
Để em đi viết thư, nhắn phụ thân cho người đón em về nhà.
Biểu muội, chúng ta lớn lên bên nhau, thân thiết hơn hẳn người khác, sao em lại như thế? Trước đây, tuy Tô Trọng Tinh có chút nhớ nhung Lâm Mị, nhưng từ lúc Lâm Mị đi lấy chồng, ý nghĩ đó đã bị đè bẹp hết, lại phải là Minh Tú bới bèo ra bọ, cảm thấy buồn bực mới nói thêm mấy câu. Giờ La Minh Tú khóc lóc đòi về nhà, hắn biết rất rõ, nhà họ La giờ do kế mẫu La Minh Tú làm chủ, viễn cảnh về nhà chẳng lấy gì làm tươi sáng, đành dỗ dành. Nếu em đi, anh không có tâm tư học bài,
sang năm không thi được tiến sĩ thì biết làm thế nào.
Liên quan gì đến em?
La Minh Tú nghe thế, quay ngoách đầu sang hướng khác, giữ những lời đường mật đấy của anh mà đi phỉnh phờ cô khác. La Minh Tú vừa dứt lời, gian ngoài vang lên tiếng Tô lão phu nhân.
Ta bảo sao không gặp hai đứa, thì ra ngồi đây cãi cọ, chẳng ngày nào giúp ta bớt lo.
Thấy Tô lão phu nhân đi tới, Tô Trọc Tinh và La Minh Tú đều dừng cãi nhau. Tô lão phu nhân biết rất rõ tâm bệnh trong lòng La Minh Tú. La Minh Tú đã đến tuổi cập kê mà vẫn chưa đính hôn, chỉ vì sợ Tô Trọc Tinh thay lòng đổi dạ mới mượn cớ làm loạn. Bà cụ trầm ngâm, nếu Lâm Mị không xuất hiện, không chừng Tô Trọc Tinh và La Minh Tú đã cưới gả xong rồi. Gỡ chuông phải nhờ người treo chuông, giờ chỉ còn cách thỉnh Lâm Mị đến Tô phủ, nhờ Lâm Mị lựa lời thuyết phục Tô phu nhân cho Tô Trọc Tinh chính thức đính hôn với La Minh Tú, có thế La Minh Tú mới được an tâm. Sau thời gian nghỉ kết hôn, Liễu Vĩnh liền chính thức vào hàng Lâm Việt. Hắn vốn có tài cán bản lĩnh của Trạng Nguyên, cách xử lý lại linh hoạt không cứng nhắc. Chỉ một tháng trên dưới, hàng Lâm Việt được khen ngợi hắn không ngớt, lại được viện sĩ hàng Lâm Việt là Tô Gia Thanh coi như con rể, hết lòng dìu dắt. Bởi vậy, Liễu Vĩnh càng thêm thuận lợi. Ngày chính Nguyên Tông Hoàng đế cũng triệu kiến Liễu Vĩnh để mật đàm hai lần. Nhất thời phu nhân các phủ đều hiểu rõ tình hình, mượn cớ thỉnh Lâm Mị đến phủ lôi kéo quan hệ. Lâm Mị vì trước là nghĩa nữ hầu phủ, đã theo phu nhân Vĩnh Bình Hầu gặp nhiều phu nhân tiểu thư các nhà khác, giờ xã giao càng thêm hào phóng, lại có Chu Mẫn Mẫn và Sử Bình Vân ba ngày hai lượt tới kéo nàng ra ngoài, cuộc sống rất náo nhiệt. Một ngày nọ, Liễu Vĩnh hạ triều, vừa lúc Lâm Mị dự tiệc trở về, hắn kéo Lâm Mị vào phòng, ôm ấp hít ngửi một hồi, giật mình nói: "Ta đang tự hỏi, sao người nàng không có mùi bạc hà, còn tưởng ngạt mũi, nhưng rõ ràng vẫn ngửi thấy hương thơm từ người nàng, không thể nhầm được, thế này là thế nào?" Khí tức Liễu Vĩnh đập vào mặt, Lâm Mị nhũn cả người, dựa vào cánh tay Liễu Vĩnh mới đứng được, đỏ mặt nhìn Liễu Vĩnh, đánh nhẹ vào người hắn.
"Còn không buông em ra, cẩn thận người hầu bắt gặp."
"Chúng ta ở trong phòng, có người hầu nào dám vào?" Liễu Vĩnh cười nham hiểm, giữ chặt tay nàng, ép cung. "Còn không thành thật khai báo, từ khi nào nàng dám ra khỏi nhà mà không mang túi thơm?"
Lâm Mị nhớ đến lời Vương Đại Phu nói, mềm xương không phải bệnh, chỉ cần ngửi quen khí tức của phu quân sẽ ổn. Nhất thời lại đỏ mặt, ấp úng một hồi mới lý nhí. Chính là sau ngày tân hôn, thánh chỉ tới đột ngột. Em chưa kịp cầm túi thơm đã bị chàng kéo ra tiếp chỉ, sau đó lại kính trà chú thím, có nhiều người nhưng không hề gặp phải chuyện gì. Đến khi về phòng, em mới phát hiện mình không mang túi thơm. Lúc đấy em cũng chưa dám khẳng định, mỗi khi ra ngoài vẫn cẩn thận cầm lên túi thơm. Mấy ngày nay, chỉ cần chàng không ở gần em, thì dù gặp khí tức đàn ông cũng không bị mềm nhũn toàn thân như trước kia. Nhưng sợ chuyện ngoài ý muốn, nên em vẫn luôn cầm túi thơm khi ra ngoài. Hôm kia quận chúa tới đây, chưa để em cầm túi thơm, cô ấy đã kéo em đi, đến chỗ đông người cả nam cả nữ, em cũng không có dấu hiệu nhũn người, em mới tin là chính mềm xương đã hết.
Hết thật sao?
Tiểu Vĩnh cúi đầu kề môi Lâm Mị, chỉ vừa khẽ chạm đã thấy Lâm Mị mềm nhũn, rên rỉ ra tiếng, bật cười vui vẻ.
Vẫn chưa khỏi đâu.
Liễu Vĩnh lỏng tay, khí tức cũng nhạt bớt, Lâm Mị thẳng lưng, véo tai hắn nói:
"Biết rồi mà còn trêu em."
Liễu Vĩnh giả vờ méo mặt vì đau, nhưng cười rất tươi, duỗi tay ôm Lâm Mị nói:
"Theo ta đoán, nhất định là nhờ ta nỗ lực mỗi đêm mới chữa khỏi được chứng mềm xương của em." mặt Lâm Mị càng đỏ hơn, véo mặt tay hơn, thấy Liễu Vĩnh hô đau mới buông tay nói nhỏ.
Toàn là nói bậy bạ.
Sao lại nói bậy bạ?
Liễu Vĩnh kề tai Lâm Mị thầm thì, liền khiến Lâm Mị hờn dỗi đấm vào ngực hắn. Hai vợ chồng đang cười đùa, lại nghe thấy tiếng người hầu bẩm báo.
Lão gia phu nhân, Tô Phủ gửi một tấm thiệp, mời lão gia phu nhân ngày mai qua thưởng cúc.
Vì ngày mai là ngày nghỉ, Liễu Vĩnh vốn đã định đưa Lâm Mị về Vĩnh Bình Hầu Phủ. Giờ Tô Phủ có lời mời, nghĩ đến chuyện Tô Gia Thanh có lòng nâng đỡ, hắn làm con rể cũng nên đến chào hỏi, bèn đáp.
Cầm tấm thiệp vào đây.
Lâm Mị thắc mắc, lúc này là lúc nào rồi, cúc còn chưa tàn hết sao?
Thưởng cúc chỉ là cái cớ thôi.
Liễu Vĩnh xem tấm thiệp cười nói, sáng mai cứ đi một chuyến. Sáng hôm sau, khi Liễu Vĩnh và Lâm Mị đến Tô Phủ, quả nhiên cúc đã tàn hết, chả có hoa huét nào để thưởng. Liễu Vĩnh và Lâm Mị cũng không đề cập đến chuyện thưởng cúc, chỉ nói chuyện phiếm với Tô lão phu nhân và Tô phu nhân. Nhất thời, Tô lão phu nhân vẫy tay gọi Lâm Mị vào phòng nói chuyện riêng. Đến khi đi ra, Lâm Mị liền thừa cơ cùng Tô phu nhân về phòng, khuyên Tô phu nhân mấy câu.
Chuyện của La Minh Tú và Tô Trọng Tinh, Tô phu nhân tự có chủ trương riêng, bà không trả lời Lâm Mị, chỉ hỏi:
"Tiểu Mị, còn lấy chồng đã hơn 2 tháng, tại sao vẫn chưa có động tĩnh gì? Rảnh rỗi nên chịu khó đi chùa, xin với Tống Tử Quan Âm."
Lâm Mị còn chưa có động tĩnh gì, nhưng Nguyệt quận chúa lại có trước. Khi đại phu báo tin mừng, thím Liễu phấn khởi vô cùng, nhanh chóng sai người chuẩn bị đồ lễ, hôm sau sẽ lên chùa tạ ơn. Khi Liễu Vĩnh và Lâm Mị về đến nhà, nghe nói như Nguyệt quận chúa đã có bầu, liền qua thăm hỏi, tối muộn mới lại về nhà. Liễu Vĩnh lẩm bẩm nói,
hừ, tên tiểu tử Liễu Dũng, cười đến mức hiếp tịt như sợi chỉ sợ đắc ý quá sớm.
Lâm Mị xòa bụng mình, Liễu Vĩnh cần mẫn hàng đêm, tại sao nàng vẫn chưa có thai? Miệng lại nói, quận chúa có bầu, cậu ấy làm chồng đương nhiên cao hứng, sao anh lại nói là đắc ý quá sớm?
Hê hê, quận chúa sinh được con trai còn đỡ, nếu sinh một bé gái giống như quận chúa và Liễu Dũng, già đen lại nam tính, sau này muốn tìm chồng thật là nan giải đấy.
Lâm Mị nghe thế bật cười, sẵn giọng, không chừng sinh bé gái lại không giống hai người.
Ồ, không giống lại càng nguy hơn.
Nói vớ nó vẫn, Lâm Mị giơ tay trái che miệng Liễu Vĩnh, tay phải đập mũi hắn. Sao anh không chịu nói sinh bé gái giống bà nội bé? Nhìn thím Liễu đi, thật là đoan trang. Liễu Vĩnh hôn lòng bàn tay Lâm Mị nói nhỏ, chúng ta không thể thua quận chúa và Liễu Dũng được. Lâm Mị đỏ mặt, buồn Liễu Vĩnh, hừ hừ, ngày nào cũng bị làm khổ, em không còn sức lực nữa.
Người đâu, pha 2 cốc trà xâm.
Liễu Vĩnh gọi người hầu, cười nham nhở,
chúng ta uống trà xâm bồi bổ nguyên khí, đêm nay phải trong đèn suốt đêm.
Người hầu bưng trà xâm lên. Liễu Vĩnh bảo lui xuống, đóng cửa lại, hớp một ngụm trà xâm, dùng miệng mớm cho Lâm Mị. Dưới ánh nến, Lâm Mị yêu kiều như hoa, sóng mắt như thủy, thật vô cùng quyến rũ. Liễu Vĩnh mớm một ngụm trà xâm, toàn thân rạo rực, không kiềm chế được bắt đầu dở trò. Lâm Mị vừa ngậm trà xâm liền thấy buồn nôn, vội đẩy trả lại trong mồm Liễu Vĩnh, thở gấp nói, thật kỳ lạ, sao em vừa ngửi mùi trà xâm đã buồn nôn, ngày thường đâu có như vậy. Nói xong liền giật mình, cánh tay Liễu Vĩnh đang làm càn bên eo Lâm Mị dừng lại, vừa mừng vừa sợ nói,
không lẽ em cũng có tin vui rồi.
Hết chương 66.